chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.
Cần Thơ họp ra soát việc triển khai và nhu cầu nền tái định cư đến năm 2025.
Hậu Giang phê duyệt đồ án quy hoạch huyện Châu Thành.
Lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm từ hôm nay 25 tháng 5.
Người trẻ Trung Quốc đổ xô mua vé số mong đổi đời. Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bây giờ chúng ta lần lượt đi vào những nội dung chính vừa điểm. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay khi thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra hiện nền kinh tế khó khăn, doanh nghiệp đuối sức, người lao động thu nhập thấp, dù có rất mong muốn nhưng cũng không dễ gì tiếp cận với nhà ở xã hội. Trong bối cảnh đó, đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ tiếp sức cho doanh nghiệp và người dân, nhưng thực tế triển khai còn rất chậm trễ, làm giảm hiệu quả chính sách. Phóng viên Thanh Luân ghi nhận ý kiến của các đại biểu tại buổi thảo luận.
Chương trình chăm dây mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với quy mô tín dụng 120.000 tỷ đồng là chính sách thiết thực. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 tháng triển khai, gói tín dụng này vẫn chưa phát sinh dư nợ, tức là chưa có đồng vốn nào được cho dây ra. Bày tỏ quan ngại về vấn đề này, một số đại biểu cho rằng các chương trình gói tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội cần có cách làm mới phù hợp thực tế hơn. Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng
chương trình phục hồi phát triển là chúng ta phải nhanh, nó phải mang tính cấp bách. Chúng ta có quy định trong luật đầu tư công hay là luật xây dựng có quy định là những công trình cấp bách nó có những cái thủ tục rút gọn hơn. Tuy nhiên thì chúng ta không có đặt các cái này vào những cái cấp bách đó. Chúng ta làm theo cái quy định của luật đầu tư công, đưa vô kế hoạch trung hạn và đưa vô kế hoạch hàng năm để bố trí theo cái tiến độ, thì chúng ta thấy rằng là nó không còn ý nghĩa về phục hồi và phát triển nữa.
Chậm đưa nguồn lực vào nền kinh tế không chỉ nằm ở chính sách tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Nhìn lại chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội quy mô 347.000 tỷ đồng triển khai trong 2 năm 2022-2023, đến nay đã quá thời gian thực hiện nhưng mới giải ngân được hơn 27%. Đại biểu Quốc hội cho rằng điều này gây lãng phí trong sử dụng nguồn lực trong khi doanh nghiệp và người dân lại đang rất cần tiếp sức. Ông Đỗ Đức Hiện, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị.
Thì cái thời hạn của nó là đến giải ngân là đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong khi đó bây giờ là chúng ta thảo luận ở đây thì cũng đã gần giữa năm rồi. Rồi còn 6 tháng nữa thì cái tính khả thi của cái việc giải ngân cái số vốn thì nó cũng là một vấn đề. Thế do đó thì mặc dù là đồng tình nhưng mà cũng đề nghị là cũng có cái giả soát lại để làm sao đấy để bảo đảm cái tính khả thi. Cũng có ý kiến cho rằng là hay là xin phép Quốc hội lại một lần nữa là gia hạn cái chương trình phục hồi này, thời gian nó dài hơn. Thêm 24, 25 hay không thì cái đây cũng là một loại ý kiến cũng phải cân nhắc.
Về nguyên nhân chậm đưa các nguồn lực vào nền kinh tế, các đại biểu cho rằng có tình trạng các cấp ngành ở một số nơi chưa quan tâm đúng mức, chưa tích cực đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ. Một bộ phận cán bộ tâm lý e ngại sợ mắc sai phạm trong triển khai thực thi chính sách. Còn có tình trạng một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa quyết liệt trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc chương trình, dẫn đến kéo dài thời gian, chậm tiến độ.
Mời quý vị nghe tin địa phương. Sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thành phố về công tác 5 tháng đầu năm 2023.
5 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, phối hợp vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách bảo trợ xã hội, người lao động khó khăn, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở của Hội nông dân, Liên đoàn Lao động đúng kế hoạch, công tác củng cố kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi tổ hội, chất lượng đoàn viên hội viên được các đơn vị quan tâm thực hiện.
Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua, đề nghị hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong thành phố thời gian tới tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ và tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Vào chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác cán bộ.
Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã trao quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thời hạn 5 năm. Trao quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thùy Dung, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Sở Giáo dục Đào tạo thành phố giữ chức Phó Giám đốc Sở này thời hạn 5 năm.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.
Đang đến kiểm tra tiến độ thi công cải tạo hệ thống thoát nước khu vực trung tâm quận Ninh Kiều. Đây là công trình có phạm vi thi công trải dài trên nhiều tuyến đường trung tâm quận, phần lớn bề rộng mặt đường nhỏ nên mặt bằng thi công hẹp, khó khăn trong quá trình vận chuyển vật liệu. Do đặc thù thi công đường trong phạm vi đô thị nên phần nào ảnh hưởng đến người dân. Ban quản lý dự án ODA đã khắc phục bằng những biện pháp như tưới nước, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường thi công. Tại công trình xây dựng cầu Trần Quang Na, gói thầu CT3 BVK2.4, đơn vị thi công thông tin, giá trị thực hiện trên công trường được khoảng trên 570 tỷ đồng, tiến độ đạt 77,6%. Nhà thầu cam kết cố gắng hoàn thành thông xe vào ngày 2 tháng 9 và hoàn thành toàn bộ các hạng mục công việc trước 30 tháng 9 năm nay.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn tồn động, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng điện nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ, các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, tăng cường máy móc, vật tư, nhân lực, thi công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Và ngày hôm nay, tổ công tác thuộc Ban chỉ đạo 743 của Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức họp rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu tái định cư, sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, tổ phó tổ công tác, đánh giá báo cáo về đầu tư cơ sở hạ tầng, các khu tái định cư và nhu cầu tái định cư trên địa bàn thành phố đến năm 2025 không chính xác. Theo đó, ông đề nghị các quận huyện phải báo cáo lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trong 10 ngày tới.
Trong đó, báo cáo phải xác định 3 nội dung là nhu cầu nền tái định cư từ nay đến năm 2025. Đối với các dự án đang triển khai và có chủ trương triển khai cụ thể theo từng dự án. Thứ hai là phải có danh mục các khu tái định cư, mỗi khu có bao nhiêu nền, đã giao bao nhiêu còn bao nhiêu, khu nào đang triển khai. Thứ ba, phải đối trừ để tính toán khả năng đến năm 2025, địa phương sẽ thiếu hay dư bao nhiêu nền. Nếu thiếu thì giải pháp như thế nào, phải xây dựng ngay hay đi mua nền tái định cư phân tán.
Ông Dương Tấn Hiển đề nghị thực hiện báo cáo phải chính xác, chi tiết làm cơ sở theo dõi từ nay về sau. Cứ mỗi khi thành phố có dự án mới cấp chủ trương đầu tư thì lại cập nhật và báo cáo về nhu cầu tái định cư của thành phố để dễ theo dõi. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giải đáp một số khó khăn vướng mắc của từng địa phương về công tác tái định cư.
Một số địa phương đề xuất các khu tái định cư mở rộng hoặc làm mới thì ông Hiển cho biết nguyên tắc mở rộng là tính khả thi cao, dễ làm, còn đầu tư mới phải đầu tư những khu lớn đầy đủ hạ tầng như khu đô thị, chứ không chỉ phục vụ nhu cầu nhà ở. Từ đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao quận huyện báo cáo lại số liệu như phân tích nêu trên trong vòng 10 ngày, gửi về cơ quan tổng hợp là Sở Tài nguyên và Môi trường để nhanh công tác đầu tư xây dựng các khu tái định cư, giải ngân vốn đầu tư công tốt trong năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổng hợp điều chỉnh chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư để Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng. Sở Kế hoạch Đầu tư theo dõi vấn đề bố trí vốn, đôn đốc nhắc nhở giải ngân đầu tư công. Sở Xây dựng cập nhật tình hình đầu tư xây dựng các khu tái định cư, đề xuất các chủ trương xây dựng các khu tái định cư. Sở Tài chính hướng dẫn theo dõi tình hình thực hiện khung giá đất khi ủy quyền cho quận huyện.
Trước đó, báo cáo sơ bộ tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 27 khu tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng số nền là 7.081, đã bố trí 2.777 nền, còn lại 4.304 nền đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện và xem xét bố trí tiếp. Về nhu cầu nền tái định cư trên toàn địa bàn thành phố, đến năm 2025, khoảng 7.572 nền. Chiều nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với đại diện các công ty phân phối hàng hóa, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố về tình hình hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ những tháng đầu năm.
Các doanh nghiệp và siêu thị, hệ thống chủ cửa hàng tiện ích ở thành phố Cần Thơ cho biết, do tác động của lạm phát, nguồn thu nhập không ổn định, nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm. Do đó, doanh thu và doanh số bán hàng của các đơn vị giảm từ 5 đến 10% tùy ngành hàng, nhưng giảm mạnh nhất là các mặt hàng vải sợi, gia dụng và thực phẩm tươi sống. Các đơn vị đề nghị thành phố và ngành chức năng hỗ trợ kích cầu tiêu dùng, xem xét ban hành chính sách miễn giảm thuế, thuê đất, thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng COVID-19 theo quy định của chính phủ, đặc biệt là giới thiệu và kết nối với các đơn vị có sản phẩm OCOP, các mặt hàng nông sản đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài việc tư vấn trực tiếp các hoạt động trợ giúp, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết đang chuẩn bị tổ chức các sự kiện hướng tới kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, trong đó có các hoạt động giới thiệu thành tựu về thương mại dịch vụ, kích cầu tiêu dùng, quảng bá thương hiệu và đề xuất các doanh nghiệp cùng tham gia.
Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay khi làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro cho biết, trong các tháng đầu năm, sản lượng mua bán xăng dầu giảm gần 1.000 mét khối.
Cho đến thời điểm này, Sài Gòn Petro chỉ có 2 cửa hàng trực thuộc bán lẻ xăng dầu tại thành phố Cần Thơ. 4 tháng qua, đơn vị đã xuất bán 12.874 mét khối xăng các loại cùng với hơn 11.000 mét khối dầu cho khu vực miền Tây. Lãnh đạo Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đề nghị công ty thực hiện nghiêm và chấp hành đúng các nghị định của chính phủ về kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, có kế hoạch và phương án để cung cấp đầy đủ kịp thời xăng dầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, Sài Gòn Petro cũng cần cân đối nguồn thu để chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội của quận Ô Môn. Với số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu quá ít, ngành chức năng đề nghị công ty mở thêm các trạm mới không chỉ phục vụ cho người dân mà còn giúp doanh nghiệp tăng doanh thu.
Hôm nay tại trường tiểu học Võ Trường Toản, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết và trao giải hội thi Tài năng tiếng Anh và viết chữ đẹp cấp tiểu học thành phố Cần Thơ năm học 2022-2023.
Hội thi Tài năng tiếng Anh được tổ chức ngày 4 tháng 3 có 90 học sinh dự thi, mỗi học sinh thực hiện 3 nội dung: xem tranh và viết từ, xem video clip và trả lời câu hỏi trên giấy, trình bày chủ đề, trả lời câu hỏi. Kết quả có 80 học sinh được công nhận tài năng tiếng Anh cấp thành phố, ban tổ chức trao 9 giải tập thể và 33 giải cá nhân có thành tích cao. Hội thi viết chữ đẹp được tổ chức ngày 7 tháng 1 có 450 học sinh dự thi. Học sinh các khối 1, 2, 3 thể hiện chữ viết của mình trong thời gian 20 phút đối với một bài viết do ban tổ chức quy định. Khối lớp 4 và lớp 5 học sinh viết một đoạn văn ngắn thời gian 40 phút. Kết quả ban tổ chức trao 9 giải tập thể, 180 giải cá nhân.
Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng khen thưởng cho 11 học sinh đã đạt giải tại cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học cấp quốc gia năm học 2022-2023, trong đó có 3 giải nhất, 7 giải ba và 1 giải khuyến khích. Chiều hôm qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, bí thư quận ủy Thốt Nốt cùng lãnh đạo phường Thuận Hưng và ngành chức năng đã đến thăm hỏi động viên bà con bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở xảy ra trước đó vào lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua.
Bí thư quận Thốt Nốt đã đến từng hộ thăm hỏi động viên bà con và chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, thống kê, báo cáo các tuyến đường đê bao sụt lún sạt lở trên địa bàn, có giải pháp gia cố khắc phục tạm thời, hướng dẫn người dân hạn chế lưu thông tại các tuyến bị ảnh hưởng do sạt lở. Từ đầu năm đến nay, Thốt Nốt xảy ra 2 vụ sạt lở bờ sông kênh Thơm Rơm, phường Thuận Hưng, thiệt hại khoảng 585 triệu đồng. Hiện tại, Thốt Nốt có 43 điểm có nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài 13.600 m. Số nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cần phải di dời là 340 căn, đã thực hiện gia cố được 8 điểm với tổng chiều dài 527 m, kinh phí thực hiện trên 8 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân quận kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ hỗ trợ kinh phí để quận khắc phục các điểm sạt lở, có lộ trình đầu tư xây dựng kè chống sạt lở.
nhằm khai thác sử dụng bền vững hiệu quả tài nguyên đất, huyện Cờ Đỏ đã triển khai xây dựng dữ liệu bản đồ nông quá, thổ nhưỡng, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Ghi nhận thực tế của phóng viên Văn Công về vấn đề này.
Thưa quý vị, Cờ Đỏ là huyện ngoại thành của thành phố Cần Thơ, xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Theo đó thì dựa trên những cái mẫu đất được phân tích, huyện đã xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ở các xã, thị trấn. Đối các cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung của huyện được hình thành dựa trên kết quả khảo sát trong quá trình xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng. Để mà hiểu rõ hơn về vấn đề này thì Công có gặp bà Trần Thị Nhung Em, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, và được bà Nhung Em cho biết như thế này.
Xây dựng đề án bản đồ nông hóa thổ nhưỡng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của huyện Cờ Đỏ, bước đầu kết quả mang lại thì tổng diện tích gieo trồng thì hai cái vụ lúa thì đến nay là trên là 43.000 hecta, thì cái sản lượng đạt trên 160.000 tấn, cái năng suất bình quân là đạt là 7,4 tấn trên hecta, nó tăng hơn so với cùng kỳ. Thì đối với cái màu thì cũng xuống giống được trên 3.500 hecta, và thả nuôi thủy sản cũng trên 2.000 hecta, người trồng mới được 42 hecta, thì nâng cái tổng số diện tích trồng cây ăn trái đến nay là trên 4.800 hecta, và thành lập mới 7 hợp tác xã, thì nâng cái tổng số đến nay trên địa bàn toàn huyện là được là 44 hợp tác xã, thì trong đó chúng tôi cũng hỗ trợ được 9 hợp tác xã là được cấp cái mã code để mà xuất sang thị trường các nước.
Thới Hưng là một trong các xã trên địa bàn huyện Cờ Đỏ thực hiện hiệu quả đồ án bản đồ nông hóa thổ nhưỡng. Theo đó, trên diện tích 4 hecta vườn cam trái, địa phương đã cải tạo trồng nhiều loại cam trái mang lại hiệu quả khả quan, trong đó có mảng cầu gai, thanh nhãn, vân vân. Ông Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, nói thêm.
Đề án về nông hóa thổ nhưỡng trên địa bàn của xã, thì thời gian qua thì thấy cái hướng chuyển biến rất tích cực. Cụ thể thì chúng ta xác định được thì về cái diện tích vườn cây ăn trái thì hàng năm nó đều tăng lên, thì nhờ vào điều kiện là chúng ta cũng xác định được xuất xứ cũng như là cái nguồn gốc cũng như là cái loại ăn cây trồng cho nó phù hợp với cái đặc thù của địa phương. Thì chủ yếu hiện nay thì cây mãng cầu sim và cây thanh nhãn thì nó cũng đem lại lợi nhuận cao cho bà con, cũng như là nó thuận lợi trong nông hóa thổ nhưỡng trồng trên địa bàn của xã trong cái thời gian qua.
Nhiều loại cam trái cũng được tận dụng để hình thành sản phẩm đặc trưng cho địa phương như trà mãng cầu kim nhiên, trà mãng cầu cường tím, rượu mãng cầu. Các sản phẩm này đã được đánh giá phân hạng và được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. Bà Nguyễn Kim Nhiên, chủ sản phẩm OCOP trà mãng cầu kim nhiên, cho biết thêm.
Trên địa bàn xã Thái Hưng thì cái nguồn nguyên liệu trà mãng cầu nó rất là nhiều. Thì cái đầu ra bước đầu thì nó cũng khó khăn. Thành lập công ty thì để mình tiêu thụ cái sản phẩm cho bà con ở địa phương. Thứ hai nữa là trái mãng cầu trên địa phương mình thì cái thương lái bên ngoài nó vô, nó không ép giá người dân mình ở đây. Cái hiện tại thì làm cho cái giá trái mãng cầu nó cũng tăng lên rõ rệt. Đồng thời mà giải quyết những cái công ăn việc làm cho bà con ở địa phương mình.
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với phát huy lợi thế cạnh tranh trên thị trường và điều kiện sinh thái của từng tiểu vùng và từng địa phương, gắn với ứng dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất an toàn, sản xuất hữu cơ, xây dựng chuỗi giá trị, hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu, liên kết vùng, liên kết ngành và hợp tác quốc tế để phát triển cả thị trường trong nước và xuất khẩu là phương hướng mà ngành nông nghiệp địa phương đang hướng đến.
Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai, chuyện trăm năm ân tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạnh sống cho đời. Trời sẽ ngày xanh
vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Hòa vừa ký quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, phạm vi lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành gồm toàn bộ diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính là 14.090 ha, bao gồm 8 đơn vị hành chính, 2 thị trấn, ngã 6 Mái Dầm và 6 xã Đông Phú, Đông Phước, Đông Phước A, Đông Thạnh, Phú Hữu và Phú Tân. Ranh giới tiếp giáp như sau: phía đông bắc giáp sông Hậu, ngăn cách với huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long; phía đông nam giáp huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng; phía tây giáp các huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp; phía nam giáp thành phố Ngã Bảy; phía bắc giáp quận Ca Răng, thành phố Cần Thơ. Tỷ lệ lập quy hoạch 1/25.000.
Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, huyện Châu Thành hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới trên cơ sở khai thác phát huy các tiềm năng thế mạnh sẵn có. Hôm nay 25 tháng 5, quyết định giảm lãi suất điều hành lần thứ 3 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực. Các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn.
Sau quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, không chỉ ngân hàng thương mại lớn mà các ngân hàng thương mại nhỏ cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất của mình. Một số ngân hàng thương mại còn giảm sâu hơn xuống dưới mức trần 5% một năm theo quy định. Tại TB Bank, lãi suất tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 6 tháng chỉ còn từ 4,6 đến 4,9% một năm. Các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cũng giảm từ 0,1 đến 0,4% một năm. Giảm lãi huy động, Vietcombank đã quyết định giảm đồng loạt lãi suất cho dây 0,5% một năm với toàn bộ các khoản dây trong vòng 3 tháng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Và sáng nay, Ngân hàng Nhà nước cũng có buổi làm việc với các tổ chức tín dụng để cùng thảo luận về việc giảm lãi suất cho vay, lắng nghe các khó khăn của ngân hàng trong quá trình triển khai để tìm ra giải pháp phù hợp. Cũng sáng nay, Hội chợ xuất khẩu đa ngành tập hợp các sản phẩm Made in Việt Nam quy mô nhất cả nước đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hội chợ có sự tham dự của hàng ngàn khách quốc tế, đoàn giao thương từ các quốc gia trọng điểm. Đây cũng là một trong những chiến lược thúc đẩy hoạt động thương mại trở về quỹ đạo tăng trưởng, theo sát định hướng xuất khẩu xanh được chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ. Hơn 3.000 khách quốc tế đến từ các thị trường nhập khẩu trọng điểm đã có mặt tại hội chợ xuất khẩu hôm nay. 250 gian hàng đã kín chỗ trưng bày, tập trung các mặt hàng chủ lực có kim ngạch trên 3 tỷ đô la như gỗ và sản phẩm gỗ, lương thực, thực phẩm, nhựa, điện tử, dệt may, da giày. Điểm đặc biệt không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng, tìm khách hàng, mà nhà nước còn hỗ trợ 50% kinh phí để tổ chức các gian hàng. Ngày 27-28 tháng 5 sẽ mở cửa miễn phí cho người dân vào tham quan mua sắm, giúp doanh nghiệp bám sát thị trường nội địa.
Đưa thành công sản phẩm vào thị trường Nhật Bản và sắp tới là Hàn Quốc, doanh nghiệp kỳ vọng thông qua hội chợ sẽ tiếp cận được nhiều hơn các nhà nhập khẩu, hướng đến mục tiêu đóng góp 15% doanh số từ hoạt động kinh doanh quốc tế. Ngoài khách hàng quốc tế thì hội chợ còn có sự tham gia của đối tượng mua hàng mới là hệ thống siêu thị, nhà phân phối, sàn thương mại điện tử nhằm tăng cơ hội khởi tạo đơn hàng, tăng tỷ lệ kết nối ở các thị trường mới. Sáng nay, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn một tuần điều trị, người đàn ông 45 tuổi ngộ độc botulinum đã tử vong.
Nạn nhân này được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu ngày 15 tháng 5 trong tình trạng yếu cơ, khó nuốt do ăn mắm ủ lâu ngày. Trong mẫu xét nghiệm bệnh phẩm của người đàn ông này có sự hiện diện của vi khuẩn botulinum. Diễn tiến bệnh chuyển nặng dần với các biểu hiện như liệt cơ, nạn nhân phải thở máy và điều trị kháng sinh, sau đó được chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc. Dù các bác sĩ đã cố gắng tìm mọi cách điều trị, nhưng nạn nhân dần suy đa cơ quan, ngưng tim và không qua khỏi. Trước đó, tối hôm qua, 6 lọ thuốc giải độc botulinum antitoxin hetavalent, gọi tắt là BAT, do Tổ chức Y tế Thế giới WHO viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam đã về đến thành phố Hồ Chí Minh. Số thuốc giải này được phân phối cho Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Di Đồng 2. Tuy nhiên, theo các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thời điểm nạn nhân tử vong, thuốc giải BAT do WHO viện trợ khẩn cấp đã về đến bệnh viện, nhưng bệnh nhân đã quá thời hạn chỉ định dùng thuốc.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 6 ca ngộ độc botulinum do ăn bánh mì, chả lụa, mắm ủ lâu ngày. Đến nay đã có 1 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định tử vong, 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang trong tình trạng nặng, 3 trẻ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 do đã được sử dụng thuốc giải BAT nên tình hình sức khỏe đang được cải thiện. Tin thế giới. Tháng 4 vừa qua đánh dấu doanh thu bán vé số trên khắp Trung Quốc đạt mức kỷ lục trong một thập kỷ.
Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, chỉ trong một tháng doanh thu từ bán vé số tại quốc gia tỷ dân này đã đạt 50,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,28 tỷ đô la. đó là do người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, đổ xô đi mua vé số với hy vọng giàu nhanh trong bối cảnh kinh tế vẫn chưa thực sự phục hồi sau 3 năm đóng cửa vì dịch COVID-19. Một số người khác mua vé số vì lo sợ bị thất nghiệp đột xuất khi mà tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ tại Trung Quốc trong tháng 4 ở mức cao kỷ lục là 20,4%.
Pháp đã cấm các chuyến bay nội địa đối với những chặng bay ngắn nếu có thể di chuyển được bằng tàu cao tốc nhằm cắt giảm lượng khí thải từ máy bay tư nhân.
Ngay sau khi sắc lệnh này được thực thi, người dân Pháp đã có phản ứng tích cực với kỳ vọng quyết định này có thể góp phần bảo vệ môi trường. Người dân Paris coi lệnh cấm của chính phủ Pháp đối với các chuyến bay nội địa chặng ngắn là rất quan trọng, một động thái nhằm cắt giảm khí thải nhà kính. Bên ngoài một nhà ga xe lửa Paris, nhiều người dân ủng hộ động thái của chính phủ và tin rằng quyết định này sẽ dẫn đến sự thay đổi giao thông và lượng khí thải ở cấp quốc gia.
Chính phủ Thụy Sĩ thông báo từ năm tới sẽ cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử nhằm vào giới trẻ. Quyết định này đã được thông qua sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm ngoái.
Ngoài ra, trong thời gian tới, nhà chức trách cũng sẽ tăng cường và hạn chế về bao bì quảng cáo đối với thuốc lá và thuốc lá điện tử. Các phương tiện truyền thông in ấn, cửa hàng hoặc sự kiện mà trẻ và thành niên có thể sẽ đến sẽ không được phép quảng cáo các sản phẩm thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, quảng cáo trực tuyến sẽ vẫn được phép với điều kiện là có hệ thống kiểm soát độ tuổi. Động thái trên được đưa ra nhằm giảm tiêu thụ thuốc lá và các ca tử vong, ước tính lên tới 9.500 ca mỗi năm có liên quan đến hút thuốc lá.
ASEAN vừa chuyển giao lô hàng cứu trợ trị giá 100.000 đô la Mỹ từ hệ thống hậu cần khẩn cấp thiên tai hỗ trợ người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Mocha.
Là chuyến hàng cứu trợ được chuyển từ các kho ở Malaysia và Thái Lan, nhóm đánh giá và ứng phó khẩn cấp ASEAN cũng đã được triển khai để đánh giá nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các mặt hàng cứu trợ. Ngoài ra, ASEAN cũng kêu gọi các nước thành viên cùng các đối tác bên ngoài, trong đó có các tổ chức nhân đạo quốc tế, đóng góp bổ sung nhằm hỗ trợ các nỗ lực của cả khối và chia sẻ khó khăn với những người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi bão Mocha.
Xin được nhắc lại, ngày 14 tháng 5 vừa qua, bão Mocha đổ bộ vào Myanmar khiến 145 người thiệt mạng, 131 người bị thương và 912.000 người phải sơ tán. Theo thống kê sơ bộ, hơn 860 ngôi nhà, 14 bệnh viện và các cơ sở y tế bị phá hủy do bão. Nhiều thuyền bè đã bị hư hỏng nặng, hàng trăm trạm viễn thông bị hư hại khiến liên lạc ở một số khu vực bị gián đoạn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tin thế giới vừa rồi cũng là lời chào kết cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.